Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, cách đây một thời gian, khi thầy trụ trì còn khỏe, thầy có chỉ dạy tôi với lại quý thầy lớn thỉnh thoảng về Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để mà thăm và chia sẻ thêm Phật pháp cũng như là cái kinh nghiệm cùng với đại chúng. Thế rồi trải qua một thời gian do nhiều cái nhân duyên khác nhau như là cái dịch bệnh toàn cầu vân vân, việc đi lại chưa có thuận tiện, thì hôm nay đủ duyên tôi mới sắp xếp được trở về để mà thăm huynh đệ và sinh hoạt cùng với đại chúng ở đây. Trước khi về, tôi có liên lạc với quý thầy thị giả, thưa trên thầy trụ trì, thầy chứng minh, thầy quan hệ, và thầy có nhắc lại cái nhân duyên đó. Thầy nói làm như là có cái cảm ứng trước gì đó, khiến cho thầy có gọi mấy vấn đề lớn thi thoảng về Trúc Lâm để mà thăm và chia sẻ với đại chúng ở đây. Cách đây 3-4 ngày thôi, thầy nhắc lại nhân duyên đó, thầy rất là hoan hỷ. Thì hôm nay đủ duyên, cũng một cái thời gian khá là lâu do vì bận Phật sự, bận một số công việc xa cho nên ít có về thăm huynh đệ. Hôm nay đủ duyên mới về đây, chúng ta có cái buổi gặp mặt hôm nay. Thưa đại chúng, cái chỗ chúng ta đang ngồi đây ngày xưa là cái thiền đường khóa đầu tiên khi sư ông tập chúng vào nội viện Trúc Lâm để mà chuyên tu. Thế đây là cái thiền đường, huynh đệ tụi tôi cùng ngồi tu ở đây. Ngày đêm như vậy là 3 thời, mỗi thời 2 tiếng. Ngoài ra còn những kia việc khác cũng là trong cái nội viện này thôi, không có việc gì ngoài. Và cái tinh thần tu lúc đó đại chúng biết là có khi vừa mở miệng ra thì thấy là mình giống như phạm giới vậy đó, tu miên mật. Và nếu như ai mà đọc sách hơi nhiều á thì gần như người đó là bị sợ trí trước. Tức là nói về để đại chúng nhớ là tinh thần tu nó cao. Chứ ông á tuyên bố là nếu mà không sáng đạo thì thà làm phân bón với gốc thông này chứ không ra khỏi nội viện. Còn đại chúng á thì ai nấy đều có cái khí thế tu hành rất là hoan hỷ, mạnh mẽ. Mà thời xưa mình đã biết rồi, cái điều kiện nó khó khăn, kệ nhiều nhưng mà nó đơn giản câu gọi là suy dinh dưỡng. Cho nên mỗi lần thức chúng là người mình nó mệt lắm, nó thiếu dinh dưỡng và nó suy nhược. Cộng thêm thời khóa là nhiều, mà mới đầu còn rừng hoang cho nên làm việc cũng nhiều lắm. Thì cộng những cái đó với khí hậu Đà Lạt này nè, nó hao cái năng lượng, thì thân thể nó suy nhược, ăn thì không có gì đảm bảo lắm, đảm bảo đúng nghĩa không có gì để ăn. Nhưng mà cái niềm vui là vì cái khí thế tu hành. Tôi không dám nói là khí phách. Khí phách là quý thầy lớn. Mình nói đại chúng nhỏ nhỏ là có khí thế. Đang trước giờ tòa thiền thanh tịnh, cả tăng trưởng yếm phấn phắc. Thì đúng khoảng 15 phút nữa tới giờ tòa thiền là trong chúng bắt đầu có quý thầy khởi lên, tức là ngồi dậy, rồi toàn chúng cùng theo rửa mặt bộ đoàn tòa cụ xuống đây tập trung. Và có thầy ngồi bật ngựa ra tại chỗ, thì quý thầy biết thầy thuốc bấm cái huyệt nhân trung cấp cứu tại đây. Tôi quyết liệt á, quyết liệt mà vui lắm, chứ không phải quyết liệt theo dạng mà gọi là bị căng thẳng nha, quan hệ. 10 giờ chị tỉnh, 10 rưỡi ngay xe nó bị tuột dốc dưới ghe, đổ gỗ dưới đó lên được, trời mưa lạnh gì đó. Bây giờ lạnh lắm, chừng mười mấy độ phải không? 18 hay 15? À, chừng 15 ha. Ngày xưa tụi tôi 8 độ là bình thường. Thế là xuống như nó vác gỗ, vác ngược lên. Rồi thì về cùng tôi mày quan hệ lắm. Thì tôi nói hơi dông dài một tí như vậy để là chúng thấy là cái thiền đường này đây, nó đạm bạc, nó đơn sơ như vậy. À, nhưng mà phải nói rằng là cái chỗ mà đào luyện đó, nhồi, nấu, để rồi bây giờ có một số quý thầy đủ nhân duyên đi khắp các nơi theo cái sự chỉ dạy giáo phó của sư ông, nương vào phúc trí của sư ông và hại chúng thiền phái trúc lâm, mà quý ngài làm được một số Phật sự có lợi ích đáng kể. Thì hôm nay trở lại cái nơi mà mình được nấu chảy, được lớn lên trong cái mức của mình thôi. So với vấn đề không ăn thua gì đâu, nhưng mà mình có lớn lên trong mức của mình. Đại chúng biết tôi sẽ thấy cái gì. Hồi sáng giờ vấn đề nói tôi cũng hài hòa, cũng cười, cũng bình thường không gì. Nhưng mà mấy thầy tiếp xúc có thấy tôi có nhắc lại ngày xưa gì không? Tôi không hỏi xưa chỗ đây sao, chỗ kia sao, ở đâu làm gì. Tại những cái chuyện đó nó nhỏ, nó không có đủ lớn để trong đầu mình nó về. Mà tất cả nó chỉ là một cái sự vắng bặt và an lạc, nó lạ lắm. Không biết sao bước lại cái ngôi thiền viện này, người mình sao nó tán biến đâu chừng. Nó chỉ là một sự quan hệ mà không gì hết. Những chuyện xưa bây giờ mình nhớ hết chứ, nhưng mà nó chỉ là trong lặng chứ nó không có tướng tràn trong đâu. Mình mới biết rằng là cái nhớ nó không phải là có tướng. Nhớ có tướng là cái nhớ ở cái tâm khái khác. Còn nếu ở cái tâm khái đúng cái bản chất tâm mình á, thì nó không có tướng. Nó không có cái tướng gì chứ, mà nó có sẵn đây chứ. Lạ vậy. Thì đại chúng đặt câu hỏi tại vì sao cụm cảnh này. Rồi có chư vị tôn đức được lớn lên làm những cái công việc có lợi ích. Rồi cụm cảnh này, nhưng mà từ tôi trở về, từ tôi thấy nó vắng bặt, nó nhẹ thênh. Thì mình đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại có những cái cảm giác là bàng hoàng, lo lắng, hoang mang, suy nghĩ, vọng tưởng, lý do, vì sao vậy? Tại cái cảnh này hay tại gì? Tất cả đều do cái tâm của chúng ta nó chưa có ổn. Khi tôi ra làm việc tôi biết, nó nằm ở nơi mình á, mà có khi mình chưa đi ra mình không biết. Tôi có lẽ quá khứ tôi tạo những cái nghiệp không có tốt nó nhiều. Cho nên đời này tu hành, mình là một trong những người mà bị cái thử thách nó khá là khắc nghiệt. Nhưng mà hồi đó thì mình nghĩ chắc là tại huynh này, tại cái sự cố kia. Nhưng khi mình ra cái chỗ khác á, thì nó lại cũng có cái chuyện, nó kiếm chuyện mình vậy, kể huynh đề nghe. Rồi mình đi tới một phương trời lạ, nó cũng có cái câu chuyện tương tự vậy, của một con người lạ nó kiếm chuyện mình. Thì từ đó mình mới giác ngộ ra, mình thấy rằng là nó nằm nơi mình á, chứ không phải trong tập thể hay là huynh đề nói, nó nằm nơi người mình, nó lạ vậy nè. Cho tới khi nào mà mình cảm thấy bình thường với nó, và nó đang có đó, chứ không cần hết. Mình cần hết nó khổ lắm, không cần nó hết, mà chẳng cần nó còn. Nó hiện tiền mà nó trống lặng, thì nó hết hồi nào mình biết. Bởi vì lúc này còn hay hết, nó chỉ có vậy à, nó không quan tâm, nó không quan trọng. Thì nó hết hồi nào mình không biết. Thì cũng vậy, bao nhiêu cái tâm tư của huynh đệ ở đây á, Đầu tiên nó nằm đến mình á, chứ không phải đến cảnh đâu. À, đừng có đổ thừa là vì quý thầy lớn có cái duyên sự thường vắng cho nên mình thế này thế kia. Cái đó đổ thừa đó. Chứ thực sự nằm đến mình á. Rồi thì vấn đề để ý thì sau này mình bước ra mình mới thấy rằng là hóa ra đi tới cái cảnh nào nó cũng có một câu chuyện tương tự. Ý như vậy không hề khác. Vấn đề lớn lớn là kinh nghiệm biết liền phải không? Nói là cười liền. Thì chúng ta nên có hai cái cách để biết. Một là nhìn vấn đề lớn để mình biết. Hai là nhìn lại mình để biết cho kịp. Chứ còn trải qua một thời gian dài rồi phải trả giá mới biết thì nó tổn thất cho mình về cái thời gian trẻ khỏe để tu, mà mình là để cho những cái vọng tưởng đông đau nó lợn vợn vậy đó, nó tu không được. Rồi sanh ra cái chướng ngại nữa. Tới khi mà mình tịnh hồn mà biết ra, lúc đó sức khỏe nó yếu rồi. Và một khoảng trẻ lý đáng để dành cho nó tiến bộ. Mà chúng ta không tiến bộ thì nó lãng phí lắm. Đó thì cũng là một cái câu chuyện mà ngày xưa tụi tôi cùng tu ở đây. Kể ra nó dài, nhưng cơ bản là tôi nói về cái đại khái như vậy để đại chúng biết kinh nghiệm. Rồi thì tùy duyên đến đâu rồi tôi sẽ ví dụ tới đó cho đại chúng nghe. À, thì ở đây chúng ta kiểm tra lại thì cuối cùng nằm người mình. Thì bây giờ mình muốn biết á, thì cũng chung quanh cái đời tu tập của mình mà thôi. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ với đại chúng về một cái đề tài nó có liên quan đến đời sống tu hành của mỗi vấn đề chúng ta. Đó là cái bài tổng quan việc tu tập. Đầu tiên là nhìn nhận cái việc tu tập của chính mình. Vấn đề khéo nhìn để xét lên mình ha. Mình ngồi đây trong khung cảnh này ai cũng thanh tịnh, hoan hỷ. Nãy giờ nghe được mười mấy phút, nhẹ lòng, hư thới. Giờ vấn đề đừng nghĩ trong đầu hết trơn á. Thì người mình nó nhẹ tên, nó vắng bặt, sáng ngời, mới rõ ra. Trưa nay Phật Tổ, Sư Ông đã dạy trong mỗi chúng ta ai cũng sẵn một cái bản tâm. À, Sư Ông gọi là chân tâm, Phật tánh hay là ông chủ. Nó đang lộ bày ra đó. Khi ngồi lắng á, vấn đề chịu khó nhìn lại, lắng sâu tí nữa thì nó hiện bày ra nếu mình có. Nhưng mà tiếc là có một thuở nào đó chúng ta thoạt quên thì bắt đầu bất giác, không biết cái duyên gì đó, con rùa nó bay ngang tự nhiên mình quên cái tánh của mình, bất giác. Con rùa đó có thể là một câu chuyện, một vấn đề, một sự cố, một sự kiện, một chuyện đúng, một chuyện sai, làm cho mình bất giác thoạt quên thì bắt đầu nó mê. Khi vừa quên tự tánh có mê thì nó bắt đầu sanh ra niệm. Thì cái niệm này ban đầu nó chỉ là một thứ thôi. Tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy? Một chuyện thôi ha. Nhưng mà khi một thứ có thì nhiều thứ nó có. Gọi là nhất ba tài đồng vàng ba tỳ. Cái giếng nước đang phẳng, mình thảy hòn sỏi xuống thì ban đầu nó chỉ là một đợt sóng. Nhưng mà sau đó thì nhiều đợt sóng nó theo đó nó dợn, nó lan ra. Thì đại chúng nhớ là cái gốc ban đầu á, là mình quên cái tánh sáng đó. Thoạt cái mình quên. Mình nhìn cái con rùa nó bay ngang là cái sự cố đó. Quân A làm cái chuyện tày trời đó. Quân B làm như vậy là sai. Thì bắt đầu nó có niệm nha. Nó có niệm là vì con rùi nó bay ngang đó, quân đó. Phải không? Thì khi một niệm có, bắt đầu nó có niệm thứ hai là gì? Tôi phải tìm cách xử lý. Phải không? À, nó rơi vào hai bên. Vô vàng niệm nhưng nằm trong hai bên này. Đúng và sai. Phải không? Phải và trái. Tại sao như thế? Nên như thế? Tôi phải xử lý thế này, xử lý thế kia. Và tôi chờ về đây tôi xử lý cái này. Nếu mà chưa về tôi bực gì lắm, tôi đang tức gì lắm. Bắt đầu nó cuồng trào lên, phải không? Phong ba bão táp nó nằm trong đó thôi. Bây giờ đại chúng thử nghĩ một cái điều gì đó mà nó không nằm trong hai bên. Thử đi, thử phát biểu coi. Được không? Có nhiều vị nói rằng là thưa thầy bình thường. Tôi nói bình thường thì đối lại bất bình thường. Nói cho bà thầy không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết thì đối lại với có suy nghĩ. Giờ đại chúng nghĩ một cái gì mà không nằm trong hai bên. Nếu không nghĩ ra thì mới thấy quả tang là con người chúng ta có trăm ngàn thứ để sống, trăm ngàn thứ để đúng, trăm ngàn thứ để làm, trăm ngàn thứ để phải phấn đấu, không ra khỏi gồng kềm hai bên. Và chúng ta đang ở trong gồng kềm hai bên này, nó đè cho cái kiếp người mình gọi là thê thảm, thê lương, thở không nổi dọc hai bên này. Thế mà mình không tìm cách để vượt, mình lại nằm trong đó. Là chúng nó oán uổng vậy nè. Ban đầu đang ở cái tự tánh sáng vậy đó, tự nhiên sự cố xảy ra cái mình chợp theo cái đó. Rồi nó có một niềm ban đầu thì nó sẽ có cái niềm hai bên. Rồi sau đó nó trùng trùng sanh tử, nó cuồng trào, nó làm ghê gớm lên. Thì cũng nằm trong hai bên. Tôi ở xa lâu lâu tôi cũng nghe những cái câu chuyện. Tôi nghĩ nó đâu có gì đâu. Nó không có chuyện gì ghê gớm hết á. Chúng ta có nhất thiết phải nóng lòng, phải sanh tử, phải buồn bực, phải khổ sở, phải lao tâm khổ tứ với nó mới giải quyết được không? Đâu cần. Bình thường vẫn giải quyết được. Rất bình thường, rất hoan hỷ, rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, vẫn giải quyết được. Đại chúng nhớ, thiền sinh chúng ta có cái ưu thế này. Đừng đánh mất nó. Hay không? Cho tới bây giờ những chuyện quá khứ nó qua rồi, bây giờ nhìn lại mình thấy có giá trị gì không? Nhắc lại chuyện đó ta làm biếng nghe nữa à. Tại sao lúc đó mình quan trọng như vậy? Cho tới bây giờ, những cái chuyện nó đang có trong đầu mỗi vấn đề này, nó quan trọng không? Ngàn năm sau nó chẳng có giá trị gì đâu. Thế thì bây giờ mình quan trọng nó, chúng ta chỉ vô ích mà thôi. Chúng ta đang chấp nhận cho nó thiêu đốt mình một cách rất là tội nghiệp cho mình. Tìm cách vượt thoát hai bên, đó là công việc của mình hiện nay. Mình cứu mình. Cho nên khi mà còn trẻ thì loạn động, thiếu kiểm soát của bản thân, thì chính cái hai bên nó làm cho mình bị phạm phải nhiều lỗi lầm, phải trả giá. Nhưng mà mình chưa thấy cái hại, tại vì cái sức trẻ nó còn, nó đẩy mình lên mà không nhận ra. Nhưng khi lớn á, chính những cái lợn vợn không rõ ràng, nó không phải có câu chuyện nha, nó không rõ ràng, nó không có gì cũng đòi rồi á, nó chiều nay thức chúng, thầy phó, thầy tính học xong bây giờ, không biết sao mà thầy đột xuất thầy về sớm. Thôi thì không sao, mình đón thầy về, vô mình nghe trễ 15 phút, có ghi âm nghe sao. Rồi chị ngồi đây ngoài kia thế nào? Nó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta đang tha thứ cho những cái thứ hai bên đó, nó cứ lơ lửng như vậy. Khi lớn á, nó bào mòn hết cái năng lượng của tuổi trẻ. Nó đổ dốc, lúc này nó có hai cái điều tác động trực tiếp. Một là sau 40 tuổi, quân đệ không bình hoàng gì. Một năm nó giảm 1% cái nội tiết tố. Và cứ đến 50 tuổi nó hiện ra làm cho mình từ bồn chồn và bồi hồi. Và lớn nữa, nó làm cho mình cảm thấy xót ruột, nóng trong ruột, trong gan, biết vì sao. Đó là nguyên lý cơ thể. Thứ hai, về cái tâm này, cái tâm lợn vợn đó, nó tác động thêm vào để nó làm mạnh thêm, nặng thêm cái bình của mình trong thân. Rồi cái tâm bất ổn nó cộng lại, lúc đó người mình nó làm như nó lợn vợn, nó lao sao, nó giống như là nó cồn cào, nó đói bụng, nó nóng bao tử, mà thật ra không phải, nó do cái tâm. Do tâm mình bất ổn. Thì chúng ta sống một đời như thế cho tới già, nó hiện tướng như thế là hiện tướng của đọa lạc. Bởi vì nó không có định lực, tuệ lực. Và những cái đó chúng ta không có gượng lại được, không cưỡng lại được. Nó là sự thật. Thế thì hôm nay mình tha thứ cho những thứ hai bên, chính là chúng ta đang tha thứ cho những thứ nó sẽ đoàn cái huệ mạng của mình mai sau. Thì ví dụ nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ nói nó dài lắm. Nhưng tôi nói thật cho đại chúng phải có kinh nghiệm lo từ bây giờ, để thấy rằng những cái hai bên này nó hại lắm, nó đè mình, nó làm cho mình đau khổ ghê lắm. Từ đây chúng ta có những sầu muộn, rồi lộn xộn, lẫn lộn, phức tạp. Thì mình thấy chư tổ ngày xưa, giống như tổ Đạt Ma, ngài hết lòng ngài dạy chúng ta, nó cũng không ra ngoài chuyện này. Trong lục môn thứ hiếu thất, cửa thứ tư, ngài dạy về pháp môn an tâm. Cái pháp môn an tâm này nó khác với cái giải thoại an tâm nha. À, vấn đề nào quên phải đọc lại chỗ này. Thì ngài dạy nhiều, nhưng thật ra là muốn an tâm á, thì không kẹt trong đối đãi hai bên. Liền lìa tất cả tướng. Mà khi lìa tất cả tướng thì tâm tự an. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm mình nó an lâu lắm rồi. Nó vốn tự an lâu rồi. Nhưng mà mình bỏ nó,
nó chạy ra mình lao trên những cái chuyện khác, thì nó bị che, làm cho mình mất cái năng lượng, tức là mình không có sử dụng được cái năng lượng của cái bản tâm mình, thì nó bất an. Nó bất an nãy giờ tôi nói đó, phải lặp lại ha. Cho nên khi Tổ Huệ Khả lúc này còn là Ngài Thượng Quan, thưa Tổ Đạt Ma, tâm ấn của chư Phật con có thể học được không? Tổ Đạt Ma nói tâm ấn của chư Phật không phải ở bên ngoài mà được, ở nơi tâm á. Cái Tổ Huệ Khả nói con biết ở nơi tâm mà sao tâm con nó không an, nó bất ổn thì đúng phải tâm ấn chư Phật, phải không? Bây giờ tâm con nó không an thì nó cũng nhận không ra. Tổ Đạt Ma nói đem ra tàng chứ, đem cái tâm nó bất an ra đấy. Tức là Ngài Đạt Ma Ngài biết rằng cái tâm nó không phải là bất an, nhưng mà rời cái tâm đó thì khiến cho mình bất an. Vì vậy Tổ, nếu Tổ nói rằng là trong tâm đó nó an sẵn rồi, nó không bất an đâu, nói vậy á, thì chúng ta sẽ khởi hiểu. Cái bất tiện á, là cái khởi hiểu này nó lại là một loài vòng tượng, nó chăng nó không cho mình nhận cái tâm, cho nên chúng ta cũng không nhận ra. Thì đối với bậc Tổ Sư Thiền Sư các ngài không nói ra, tại nói ra là cái thức mình nhắn nó sanh hiểu, và sanh hiểu nó biến thành một loài vòng tượng, mà biến thành một loài vòng tượng nó lại ngăn che mình không ngộ. Thì thụ thuộc vào các ngài, để các ngài dùng cái cách đẩy mình vào. Trong chữ Hán mình để học chữ tạc, bộ thủ bên, bộ xuyên ở trên, chữ tịch ở dưới, tạc đẩy vào. Ví dụ này, thiền sư mình học nhiều rồi, ví dụ ở ngoài đời dễ hiểu. Quý vị nào bị trật khớp, tới mấy vị võ sư sửa khớp ha. Võ sư nói, thầy thả lỏng đi, đừng có để ý cho đó. Là mình vẫn đề phòng. Cho nên khi võ sư vừa đẩy cái mình gồng lại, nó không có vô. Cuối cùng cũng phải dùng cái thuật. Nhưng cái thuật sao? Ông nói cái bộ gió thầy mà mập kiểu này là ăn nhiều ngủ nhiều lắm phải không? Mình đâu chịu, mình chuẩn bị mở miệng mình giải thích, vừa mở miệng cái ông lắc cục vô. Đó là gì? Cái thủ thuật không cho mình có tác ý cái chỗ đó. Cho nên Ngài Đạt Ma Ngài nói là đem cái tâm bất an ra đây tàn cho. Thì với uy lực của một vị tổ, cho nên Ngài Huệ Khả Ngài trình trọng, Ngài rất là nghiêm túc với việc tu hành của mình. Quý vị nhớ ngay, uy lực của bậc tổ sư cộng với nghiêm túc tu hành của mình, hai cái. Ngài thật thà, Ngài xoay lại, Ngài tìm. Đâu có đâu. Nói giờ con tìm tâm không được. Ngay tìm không được vắng bạc, thì tâm đó nó đã tự an lâu rồi. Cho nên Ngài Đạt Ma chỉ có ấn một cái là sống là Ngài nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả, à, hóa ra là Ngài Đạt Ma Ngài đẩy mình vào cái tâm đó nó an sẵn này. Ngài nhận lối vào liền. Thì quay lại là trong thiếu thức lục môn cửa thứ tư ở Pháp Quán Tâm, Ngài nói nhiều, lìa hai bên. Thì tâm tự an, tức là nó trả lại tâm mình. Mà trả lại tâm mình thì sao? Tâm đó nó an lâu lắm rồi. Là chúng mới đề chỗ này chưa? Cho nên chúng ta cuồn cuộn sanh tử bao nhiêu đó, bất an gì đó, cái đó chẳng có là chúng ta đang rời cái bến gốc của mình mà đi ra ngoài. Ra khơi nó mới có chuyện. Thì đại chúng hôm nay nhớ lại nè, cái tâm mình nó an lâu lắm rồi. Nó không phải là an theo kiểu an ổn nhà vậy đâu. Nó an theo kiểu là cái lực nó rất là mạnh, muốn bất an cũng không được. Nó tràn đầy cái năng lượng vui. Và nó không phải là một cái gì đó mình tìm về, nó sẵn này. Chỉ cần trả lại thôi. Nếu mà không biết như vậy, chúng ta lao ra nó thì mới có muôn sự muôn việc rối rắm. Còn biết như vậy á, thì chuyện trời long đất lở nó cũng chỉ là cái câu chuyện như chiếc lá rơi. Vì sao vậy? Trời long đất lở là lớn, lá rơi là nhẹ, đó là sự tướng. Nhưng mà quy nạp tất cả những cái phiền não sanh tử của mình, nó cũng chỉ là thứ bị biết, thứ bị chúng ta thấy. Nếu cái lực tâm mình mạnh á, giống như đang ngồi đây an nhiên, tôi thấy huynh đệ ngồi tĩnh tại như vậy mà thả lỏng buông thư là biết người mình nó an nhiên. Thấy cái tay đưa qua nó rất là bình thường. Nếu cái lực an nhiên này đúng với cái tâm mình nó mạnh á, thì cái chuyện trời long đất lở nó cũng giống như là chúng ta thấy cái tay đưa qua vậy thôi, không gì đâu. Sự thật như vậy cho nên chư vị tổ đức, chư vị thiền sư, chư vị thiền hữu tri thức mới tự tại được chứ. Thì hôm nay chúng ta không thiếu điều đó, chỉ có để mình quên ra thôi, hay không? Thì điều này tôi ví dụ những câu chuyện để đại chúng tự mình khám nghiệm ra thôi, chứ không phải nói về câu chuyện. Mà tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ á, chúng ta chỉ cần quên cái tâm này á, thì sanh ra điều đáng tiếc. Mà nhớ lại cái tâm này á, thì ngay đây không thiếu. Cho nên Ngài Vô Ngôn Thông trước khi mà thị tịch, Ngài gọi đệ tử phó pháp, đắc pháp là Ngài Thiền Sư Cảm Thành ở Việt Nam á, vào Ngài nói bài kệ. Các nơi đồn đại dối từ huyên truyền rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên. Truyền pháp nhạn tàng gọi đó là thiền. Ở trên, Ngài gọi vào, Ngài nói phó pháp cho Ngài Cảm Thanh nghe rằng là ngày xưa Đức Phật vì một đại sự diễn duyên ra đời là khai thị cho chúng sanh ngộ và Phật tri kiến. Khi cuối đời vào Niết Bàn, Ngài trên phó pháp Hồ Linh Sơn được cành hoa sen, rồi trao chánh pháp nhạn tàng, vân vân. Ngài nhắc lại. Nhưng sau đó thì Ngài nói bài kệ, Ngài nói rằng là các nơi đồn đại nói rằng là có câu chuyện Đức Phật lấy pháp Hồ Linh Sơn rồi truyền pháp nhạn tàng, rồi sau đó truyền qua Trung Hoa, rồi truyền cho 6 vị tổ. Cái đó là nói dối. Sao vậy? Tại chúng biết vì sao á? Ngài nói huyên truyền, nói thẳng nói dối, không có thật. Trước đó Ngài nói có, sau đó Ngài nói không. Sao vậy? Bởi vì cái việc truyền tâm ấn đó nó không nằm trên cái tướng của Ngài. Cái đứa cành sen mỉm cười và tuyên bố truyền tâm ấn đó là cái câu chuyện có. Nhưng nếu nhận trên tướng đó thì không phải chuyện chính. Chuyện chính là Ngài Ca Diếp Ngộ. Cho nên cái nhân duyên bên ngoài là có, nhưng mà phải thấy chỗ tổ Ca Diếp Ngộ. Thấy ở đâu? Nó minh nè. Rồi sau đó Ngài nói tiếp. Tây Thiên cõi này Tây Thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên. Tây Thiên cõi này, Ngài là người Trung Hoa. Rồi sau đó Ngài qua Việt Nam, Ngài giáo hóa, Ngài truyền pháp cho Ngài Cảm Thanh là một vị thiền sư ở Việt Nam. Ngài nói Tây Thiên cõi này là cõi nào? Ấn Độ cõi này là cõi Trung Hoa, phải không? Nhưng mà Ngài đang ở Việt Nam á. Vậy thì cũng là ở Việt Nam, phải không? Ở đâu? Trước mặt cái này, chứ đừng có nghĩ tới Ngài. Nó nằm đây trước mặt này. Và Ngài nói nhận ra như vậy á, thì không phải là thuê chuyên cơ qua Ấn Độ để mà chở cái tấm ấn về đây. Không phải như vậy. Cũng chẳng phải thuê chuyên cơ từ Ấn Độ chở qua Trung Hoa. Nó nằm đây này, nằm trước mặt cái này. Ngài nhấn mạnh thấy cái đó là việc chính. Việc truyền tâm ấn, tức là ngộ tâm này khế với tâm Phật Tổ. Mà cụ thể Tổ Đạt Ma ấn chứng như Ngài Hồi Khải đó. Đây là tâm thể của chư Phật đã trao truyền, ông tròn chớ có hồ nghi. Có nghĩa là ngộ tâm này thì đồng với tâm thể ba đời chư Phật, nhiều đời tổ sư. Hiện nay những bậc tu hành đắc đạo, mãi ngang sáu những vị tu hành chứng đạo đều ở trong một tâm thể đó, không khác. Hiện nay mình đang có đó. Nhưng là nó thì sao? Xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, xưa nay trăng trời là trăng trời, núi sông là núi sông. Nằm đây nè. Vấn đề có không? Tại sao chúng ta phải nghĩ cái chỗ này thế nào, thế này thế kia, rồi mình phải duy cái chuyện khác? Tại sao vậy? Phải cái mê không? Gật đầu, đúng rồi. Quả ta là cái mê, phải không? Tôi nói đại chúng nghe rằng là nhà cửa đầy đủ, cơm gạo không đói, tất cả tiện nghi, pháp cũng phải nói là thừa chứ không phải thiếu. Không phải đủ gọi là thừa, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ lân vấn? Là tại vì mình quên cái tâm mình thôi. Bây giờ nhớ lại Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài nói ngài Tây Thiên cõi này là cõi nào? Mình đi đâu nằm trước mặt mình á? Thế thôi. Này nó dài tí đại chúng nhận ra tâm này hay lắm. Thì mình biết như vậy á, nó chẳng phải ở Ấn Độ, chẳng phải Trung Quốc, chẳng phải Việt Nam, mà ngay trước mặt mọi người. Và chơi tâm này nó trùm khắp. Nếu nó trùm khắp á, giờ đại chúng có biết ở bên Đài Đăng, bên Mỹ mấy thầy đang làm gì bên đâu? Biết không? Nếu mà không biết á, thì làm sao gọi là trùm khắp? Nếu người nào đó nhìn mà thấy bên đó làm gì á, cũng là tìm tướng bên ngoài để mà biết thôi. Mà các tổ nói á, nếu mà không ngộ cái tánh kim cang này á, thì dù cho có thần thông dời núi lấp biển vẫn là yêu ma ngoại đạo. Như vậy mình có biết đại đáng mấy thầy đang ngủ hay đang đi lưu đi tới, thầy nào làm gì mình biết á, có thầy nào đang hò mình biết luôn á, vẫn tìm tướng mà biết, vẫn là mê. Còn nếu không biết á, thì làm sao gọi là trung khắp? Trung khắp làm sao? Quý vị nhớ rằng là chân tâm trùng khắp tất cả chỗ, nhưng chẳng phải ở tại tất cả chỗ. Nếu ở tại là ngoài mình rồi, không ở tại tất cả chỗ, cho nên chúng ta không cần phải biết đại đang làm gì. Sau này có thần thông mà biết, chuyện nói chuyện phù, không dính dáng. Mình ngồi đào rồi mà có biết, biết chơi vui thôi, có gì kệ vô. Kệ vô là biết anh là mê tướng rồi đó, cách tâm rồi đó. Mà chưa ngồi đào biết càng tai hại nữa, yêu ma ngoài đào đó. Vậy thì mình không cần biết khắp tất cả chỗ, mà nó trùng tất cả chỗ là sao? Xẹt biết không mê. Khắp là vậy đó. Khắp là không có chỗ mê. Các ngài gọi là vô ý một điểm không thể được đó, gọi là khắp. Còn mình tưởng tượng nó trùng kiểu gì, biết kiểu gì, đó là tưởng cái tướng bên ngoài mê tâm này. Thì tôi muốn nói như vậy phải giống dài đâu, tôi muốn nhấn mạnh á, giữa cái sanh tử khổ đau cuồn cuộn bơ vô lượng kiếp và cái ngộ lại tánh mình, thì ngay đó niết bàn nó nằm trong một cái khoảnh khắc chẹt thôi, nó không đủ để mình đếm nó là bao nhiêu giây nữa. Thì bao nhiêu câu chuyện lớn lao mà mình bị đó đó, nó chỉ nằm trong cái chỗ quên cái từ tánh bồ đề, tức là mình quên cái bản tâm mình. Thì bắt đầu mình nhận gì? Nhận cái thân sanh diệt này, cái tâm phân biệt này làm cái từ tánh, tức là làm cái mạng sống của mình. Thì từ đây nó mới rơi vào trong tất cả các vòng và hiện hóa, mình bị chôn vùi trong đó cho nên khổ đau. Vì vậy mà người ta nói là giấc mơ con đè nát cuộc đời con đó, nói cũng chỉ là than thở thêm thôi, không có lôi ra. Bởi vì nó chìm trong vòng, nó ngập hơn cả một đống rác dưới sông, mà mình là người bị chìm trong đó hơn như thế. Thì nghe đơn giản như vậy mà đại chúng nhớ, quên cái tánh bồ đề, nhận cái thân tâm sanh diệt là mình, thì cái khoảng giữa đó nó còn một thứ tái hại nữa, đó là nhận cái thấy biết phan duyên làm tự tánh. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật khẳng định tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị mọi thứ điên đảo, chúng sinh thì điên đảo, còn với những người tu hành á thì không thành vô thượng bồ đề được, chỉ thành thanh văn duyên giác và ngoại đạo. Lý do không biết hai thứ căn bản, hai thứ thôi. Một là cái căn bản sanh tử từ vô thủy chính là dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Hai là cái thể bồ đề niết bàn vốn sẵn thanh tịnh từ vô thủy, nhưng mà mình lại ham nhận trên các cái duyên này mà bỏ sót nó. Tôi nói gọn đó, tại vì nó dài phải giảng nó dài quá, mình để nghe nó hơi bị lạc đề, hơi khó tập trung. Có chánh văn đây, nhưng tôi muốn nói gọn lại cho đại chúng dễ nắm bắt. Nhưng mình cái nỗi đau này, mình đau cho nó tởn, nó kính đùng lên, sau đó chúng ta giật mình thì nó thoát. Thì trong cái sanh tử điên đảo, còn tu hành thì không thành Phật được. Cụ thể hiện nay mà tu hành, nó không thể hiện cái chân tâm, mà nó hiện ở chỗ là ngồi đè nén nó xuống, tu theo kiểu đó, đốt cháy nó đi, kiểu dùng công của hàng thanh răng dương giác. Hoặc là mình nghĩ phải đi đâu làm gì đó, nôm na là chúng ta đang tìm cái sanh diệt. Thì đại chúng nhớ cái gốc của nó, một thoát quên cái tánh bồ đề này, thứ hai á là lấy cái phan duyên làm tự tánh. Cái phan duyên là gì? Tìm vật để biết và biết về vật, thì phát hiện đó là phan duyên. Nhiều lúc mình học thuộc lòng á, mình nói phan duyên tức là mình thấy biết theo cảnh, là bỏ về chính mình mà vìn theo cái đó, đúng, đó là nói theo chữ. Nhưng mà nói theo nghĩa thì tìm vật để biết và thấy biết về vật, thấy biết theo vật. Thì mình quay lại, mình thấy nghe biết mọi thứ, mình có biết theo vật không? Còn nếu mà công phu sâu hơn á, thì các thiền sư nói thấy tất cả mà không chỗ thấy, biết khắp tất cả mà không chỗ biết. Nghĩa là sao? Một là không tìm vật để biết thì tánh này tự sáng biết. Hai, vô vàng vật trước mắt, tánh này tự nó biết trùng khắp, nó không có trụ vào đâu mà chẳng phải lờ qua. Mình thấy hết chung ở đây, rõ ràng A là A, B là B, nhưng mà không khởi phân biệt, cho nên nó không phải khác. Mà A là A, B là B, không lẫn vào nhau, cho nên chẳng phải một. Vì sao nó chẳng phải? Bởi vì vừa nói một hay khác là rơi vào trong cái sanh diệt đó, quên mình là có phan diệt. Còn trả lại tánh mình, biết hết chứ, nhưng mà không cần phân biệt, tức là vượt thoát, thì nó như vậy. Thì chỉ cần như thế thôi là chúng ta dừng được hai cái điên đạo để bị sanh tử, đó là gì? Phan duyên và nhớ lại cái tánh mình, sống bằng tánh mình. Thì điều này đại chúng nghe riết nó lờn, có khi chúng ta lại không thấm, nhưng khi mà mình chuyên tu, mình thấy điều này nó là một điều đối với mình nó chấn động, thì cái tâm của mình nó mới rung rinh, nó mới vỡ vụn. Còn nếu mình nghe theo hiểu á, thì nó cũng là một loại kiến thức, nó đè đầu mình, mình cũng chai lì, mình tu nó không tiếp. Đức Phật dạy cái lưng nghĩa Đức Phật nói rồi. Nếu ông dùng cái tâm phan duyên mà nghe pháp thì pháp này cũng là một sợi duyên để mình vin theo mà không phải là pháp thật. Có nghĩa là nghe Đức Phật giảng pháp mà mình nghe theo về pháp đó, thì Đức Phật nói pháp cũng là một sợi duyên, giống chiếc lá, một câu chuyện mình lao theo nó, thì mình cũng là phan duyên, cũng là sanh tử, cũng điên đảo. Không nghe được pháp thật Đức Phật nói, pháp thật nghe sao? Trong cái lăng già Đức Phật nói rằng á, là thấy Phật nghe pháp đó là cái tướng phân biệt của tự tâm. Giống như ngài Vô Ngôn Thông khi còn tham học á, ngài đi lễ Phật, có vị thiên khách hỏi lễ đó là gì, lễ Phật, Phật đó là Phật gì? Ngài giật mình, ngài không biết. Sau đó được các vị thiên sứ khai thị thì ngài ngộ ra, ngài mới biết Đức Phật đã dạy rồi. Lễ Phật như thế, nghe pháp như thế, đó là tướng phân biệt của tự tâm. Mà có tướng phân biệt chúng ta đang phan duyên, mà phan duyên thì quên tự tánh, quên tự tánh phan duyên tức là điên đảo chứ không phải tu hành. Và hiện nay chúng ta đang có cái niềm gì đó mà thấy tu nó không ổn là do cái điên đảo đó, nó không chấn động. Cho nên chúng ta chỉ nghe một loại kiến thức, nó áp trong đầu mình giống như bao nhiêu loại khác, nó đồng đẳng với nhau. Gọi là cái chuyện của Phật và cái chuyện sanh tử thế gian, chúng ta cho cùng một loại, chúng ta đặt vào đầu mình rồi cuối cùng chúng ta lại sanh tử. Đây là cái sai lầm, cho nên chúng ta mới có nhiều thứ trong đầu. Thì được Phật nói, nếu mà thấy Phật nghe pháp bằng như vậy, đó là tướng phân biệt của tự tâm, chứ không phải nghe được. Còn cái người thật thấy nghe là gì? Cái người mà chẳng khởi cái thấy mà vẫn hằng thấy nghe mới thật thấy Phật. Là trích Nguyên Văn đó. Thì hiện nay đây, mình chỉ cần không khởi thấy nghe, có nghe được không? Tôi còn nghe ngoài kia chim nó gáy ngoài kìa, hai ba loại ngoài. Khi mình ở trong cái tự tánh của mình á, nó có cái trí tụng trì nó mạnh, nó hay lắm. Nó không giống như trí phân biệt thế gian. Thì cái điều này nó hệ trọng chỗ nào? Đại chúng nhớ là cái gút cuối cùng Đức Phật gỡ cái chỗ này mà thành Phật là chỗ này nè. Những cái bài vỡ lòng đầu tiên mới vào thiền viện mà nhấn sâu trong cái tâm khảm của tôi. Tôi đặt câu hỏi, vậy thì sao? Cho tới sau này mình thấy cái chuyện này hay quá. Là câu chuyện mà Thái tử Siddhartha trước khi thành Đức Phật Thích Ca, ngài tham học hết với tất các vị tiên nhân. Cho đến cái vị tiên nhân cuối cùng là ông Uất Đầu Lâm Phất. Thì vì đó là đạt được cái đỉnh cao nhất thời bây giờ ở Ấn Độ, đó là đỉnh phi tượng, phi tự xứ. Thì tất cả những cái pháp gì, những cái đỉnh gì của Ấn Độ, Thái tử đều đạt đến đỉnh cao của nó. Tới cái đỉnh đó là cao nhất rồi, không còn nào hơn. Nhưng mà Thái tử thấy chứ phải là cái chỗ cuối cùng mình tìm. Cho nên ngài mới nói với ông Uất Đầu Lâm Phất á. Ngài nói rằng là cái đỉnh phi tưởng, phi tự xứ á, là có ngã hay không có ngã. Cái chỗ này ngày xưa tôi học xong mà tôi gàn kỹ. Tôi đặt vấn đề, vậy thì sao? Cho nên về sau này thấy nó hay lắm, độc đáo. Thì ngài tự trả lời, ngài nói nếu mà nó không có ngã thì không thể gọi là phi tưởng, phi tự xứ. Tại nó có cái ngã từ vi tế mà. Mà nếu đạo là có ngã thì ngã là có biết hay là không biết. Nếu là không biết thì đồng cây đá. Mà thực tế con người mình á, rờ mình biết mà. Bây giờ để rờ là có biết không? Biết mà. Thì Thái tử nói nếu mà có biết á thì có phan duyên. Biết cái gì đó? Phan duyên. Mà còn phan duyên á là còn nhiệm trước. Mà còn nhiệm trước thì còn sanh tử. Điều vấn đề nào mà học sơ đẳng á thì lật lại cái bài điều phục hai vị tiên nhân là có. Còn đọc sách Đức Phật và Phật Pháp á, thì sách mới thì tôi chưa có đọc, mà sách cũ mà chưa tụi tôi mà cũ rít á, thì trang 35-36 giờ đang có. Có nguyên văn đó. Thì cái điểm cuối cùng Thái tử vượt qua hết, chứng đắc hết, mà cái điểm cuối cùng ngài phải ưu tư vào và gỡ cho nó bung ra. Để chúng để ý đi. Ví dụ ngày xưa mình nghe sư ông giảng, sư ông nói cái trắc nó nằm ở trước thiền đường này. Thì cái người mà thầy thuốc á, nói đó là một vị thuốc. Người hóa kiện nói đó là một cây đẹp, vân vân. Mỗi người phân biệt theo một kiểu. Thấy biết phân biệt là phàm phu. Mà thấy biết mà không biết á, là cây đá. Phải biết như sao? Thì mình quý trọng pháp sư ông nói ra. Lời sư ông là nghiêm túc và vàng ngọc. Và mình nghiêm túc với cái việc tu hành chính mình. Cho nên mình không bỏ qua một cái lời sư ông ví dụ thoáng qua. Mình không bỏ sót. Thế thì tôi nói vậy là sao? Thái tử nói Không biết thì cây đá, mà biết thì phán duyên. Mà phán duyên nhiệm trước câu sanh tử, cái gút này. Thì chính cái gút này sau này ngài mới thành đạo, mới vỡ lẽ ra, phải không? Thì sư ông nói, nếu mà biết cái cây đó phân biệt phàm phu mà không biết cây đá làm sao? Thế là tới khi mình đi hành đường trì nhật, cái chén bát ngày xưa nó mẹ, nó vỡ nhiều, nó không có nguyên. Ăn đồ cũ, nó sức nó mẹ, nó cũ kỹ lắm. Thành ra nếu mà dòn cho quý thầy lớn á, mình lễ phép, mình tôn trọng quý ngài, thì mình lừa cái chén nào mà nó tươm tất, mình dọn lên chỗ quý ngài. Còn cái chén nào mà bình thường thì thôi, thì các thầy dưới với nhau. Nhưng mà tự mình đặt ra câu hỏi, làm như vậy là đúng phép mà lại rơi vào phân biệt của phàm phu. Mà mình cứ dọn thứ tự, cứ dọn bình đẳng từ trên dưới. Nếu mà thầy nhỏ mà gặp chén tốt thì càng tốt, thầy lớn gặp chén mẹ ráng chịu. Mình không phân biệt là vô minh. Quý vị nhớ rằng mình đi trong một đời này, mình nói đạo giải thoát mà không có hợp với tục đế thì quần chúng nhân dân đón nhận không? Không đón nhận. Ví dụ như các thiền viện mà hay mùa hè giáo dục mấy vị sinh viên á, phải không? Ở đây cũng có mấy vị ngày xưa có tham gia biết này. Giờ đem đến thiền viện mà dạy ngày này con ta về nhà không lễ phép với cha mẹ cho đi chùa nữa không? Không. Những quy tắc nó phải hợp. Mà cái nguyên lý nhập thế nó có phải hai tiêu chuẩn nha, không phải đổi khác khang. Vào đời không nhiễm, chứ vào đời mà nhiễm là vứt rồi, không phải nhập thế. Thứ hai là được đón nhận, chứ quần chúng mà không đón nhận ai mà nghe pháp. Thế thì bây giờ mình tu hành kiểu gì mà mình dọn chén mẹ của thầy lớn ai chấp nhận? Đúng không? Là vô minh, là quần chúng không đón nhận, là pháp nó không được tồn tại, là sai. Mà chia ra rõ ra thì lại là phân biệt phàm phu. Làm sao? Thì đại chúng có bao giờ học pháp cái đó không? Mình học làm sao mà những cái lời của sư ông, của quý thầy á, nó nhói trong người mình á, nó chấn động, mở cho nó ra thì mới có lúc ngộ. Thì tôi quay lại tôi nói đại chúng nghe là tất cả những cái điều đó nó đều nằm một cái chỗ thái tử nói thôi. Thì khi chốt lại là đâu gì đâu, nó chỉ nằm trong cái chỗ á. Thái tử nói nếu có thầy biết là có phán duyên. Biết về cái gì đó là phán duyên. Mà có phán duyên á thì có nhịp trước còn sanh tử. Thế là ông Quốc Lão Long Phất trả lời không được, cho nên thái tử mới tự giả ra đi để mà tìm đường tự giác ngộ cho mình. Thì khi mà mình biết ra rồi nó là gì? Nó chỉ hai điều thôi. Biết thế nào là phan duyên, biết thế nào là không phan duyên, là giải quyết xong. Và khi sống trả lời đơn giản, bạch Đức Thế Tôn, không nhất thiết phải có vật mới biết, và không nhất thiết bao giờ biết cũng là phan duyên trong. Vậy thôi. Khám phá rồi thì chỉ cần hai câu đó thôi. Một, không nhất thiết có vật mới biết. Tại vì Thế Tử nói rằng á, biết biết về vật cho nên phán duyên. Cho nên cái chữ phán duyên nó mới là cái chữ tai hại. Chứ vật đâu có hại đâu. Thế bây giờ mình nhận ra mình nói là bạch Đức Thế Tôn, đâu có nhất thiết thấy vật mới biết. Và đâu có nhất thiết bao giờ biết cũng là phán duyên. Vậy là chúng nhận ra chưa? Thì hiện nay bao nhiêu thứ trong đầu vấn đề á, tôi nói thật vấn đề là nó không có chuyện gì lớn hết đó. Nó chỉ là cái chuyện giống như mình đang say một cái cơn mộng gì đó. Trong cơn mê mơ say đắp cung vàng, tròn tỉnh giấc bàng hoàng ôm gối mộng vậy thôi. Nó chẳng gì. Mấy vị ở ngoài, tôi nói sao vậy? Có cái ước nguyện, chí nguyện gì lớn lao, sau này ra làm cái gì mà lớn không? Mấy đệ nói và thưa thầy cũng không gì. Nhân duyên đưa đẩy bất giác đi ra, gọi là đi cho tàn cuộc đời của mình vậy thôi, chứ nó cũng không có gì. Thì cái người ra ngoài mới tỉnh lại, tỉnh hồn lại mới thấy là ngày xưa chúng ta có một cái khoảng mơ màng, cái đầu mình nó không biểu mà sau cái chân nó bỏ nó đi. Ra ngoài giờ nó tỉnh lại biết đi đâu, nó đi đài vô, bá đầu này bá đầu kia, chứ thấy cuộc đời vậy thôi. Nhưng mà con trẻ nói vậy đó, mai mốt già sao? Tôi ân hận quá đi thấy cuộc đời tôi nó không được cái gì hết. Thì đại chúng nhớ, nó nằm ở cái chỗ cái cơn mộng này thôi. Nó cơn mộng của con xa đó, nó dễ nghe. Nó nằm trong một cái khoảng mà không có khoảng nào, đó là mê hay nhớ lại thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ lại thì mọi chuyện nó không có vấn đề gì. Chân lý là như vậy. Thì khi mà Đức Phật khám phá ra ngay cái chỗ biết không phản duyên đó, thì là cái gì? Là chân tâm trung khắp, không có vật mới biết. Cho nên các thiền sư nói là thấy tất cả mà không chỗ thấy, biết tất cả mà không chỗ biết. Quý vị nào xong cái buổi này về lật lại cái bộ thơ từ toàn tập tập 35, đọc Thiền Sư Cứu Chỉ. Ngài dạy hết những cái yếu diệu hay vô cùng. Nhưng có duyên tôi sẽ dạy lại chúng nghe cái lời của Ngài độc đáo. Thệ dùng bất khả tư nghị, hay lắm. Ngài nói rõ chuyện này. Thì sau này Đức Phật giáo hóa, đại chúng nhớ Đức Phật có nói gì khác ngoài cái chuyện mà Phật khám phá chuyện này không? Khi Đức Phật lên tòa đưa cành sen lên, Ngài Ca Diếp cười, Phật phó pháp. Sau đó, 16 vị đại quốc vương và các vị tiểu quốc vương đồng thanh thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cái nhân duyên phó pháp này con mới chứng kiến, con biết. Chánh pháp nhãn tạng hôm nay Đức Thế Tôn phó pháp á, nhớ bằng chủ tâm này á, chính là mật ý mật ấn của chư Phật. Và con hồi tưởng lại những gì trước đây Đức Phật nói á, đều không ra ngoài một việc duy nhất, đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, rồi thấy biết Phật. Và Phật tri kiến chính là mật ý mật ấn chư Phật. Kinh Đại Phàm Thiên Vương vẫn Phật quyết nghi. Thì rõ ra cái Phật tri kiến là gì? Thấy biết giác nên mọi người trùng hợp không? Có trùng sao? Chết không mê. Đưa tay về phan duyên không? Không phan duyên. Không phan duyên thì sanh tử không? Không nhập trước lấy gì sanh tử. Đó là cái trùng. Còn cái chi tiết, ông bay ra một hôm, ông tu bên ngoại đạo, ông chưa biết Phật. Tự nhiên ông có cái cảm giác là ông chứng A-la-hán rồi, ông tu đắc lực. Thì có một vị thiên từ trên trời xuống, kiếp trước là ba con với ông này, cho nên mới nói rằng là ông bay ra ơi, ông chưa chứng A-la-hán đâu, ông đến đến đó gặp Đức Phật đi. Thì khi đó ông bay ra, ông nghe, ông mới tìm ra tới Đức Thế Tôn. Đến thành Vương Xá gặp các vị tỳ kheo, thì nói Đức Thế Tôn đang đi khất thực ở chỗ đó chỗ kia. Thì ông này ông tìm tới, ông thưa hỏi pháp. Đức Thế Tôn nói lúc này không phải thời, Thế Tôn đang đi khất thực. Đại chúng nhớ nha, Đức Phật dạy á là không được đứng giữa đường nói pháp. Và người nói pháp á là phải ngồi cao hơn người nghe pháp ít nhất là một tí. Để kính trọng pháp thì pháp nó mới vào trong người quý vị được. Cho nên Đức Thế Tôn nói lúc này không phải thời. Nhưng mà Đức Phật cũng có trí tuệ á, là Ngài dạy chúng ta ra lệnh mà đừng hành hết lệnh. Nó vẫn có cái du di chút. Nên ông bay ra, nên ông thịnh ba lần. Nói bạch Đức Thế Tôn, con gấp lắm, bây giờ xin Thế Tôn chỉ cho con một cái lời pháp yếu thôi, gọn thôi. Ba lần như vậy, Đức Phật thấy là lúc cần phải uyển chuyển. Tại Đức Phật biết cái ông này ông gần chết rồi. Nếu mà không khai thị cho ông là ông chết, mà ông không chứng đạo tội không? Ba lần chín mùi, Đức Phật mới chỉ dạy cho ông một lời cô đọng. Đại chúng nhớ chỗ này nè. Nhiều người nói rằng là đấy là lời Đức Phật dạy cho ông cư sĩ. Mà cư sĩ ngồi đào pháp thấp, bỏ cái tư tưởng hình tướng đi, không nói cao thấp, chỉ nói đơn giản. Phật đang nói một cái lời, mà lời này là lời cuối cùng để đánh vào cái chỗ chín mùi, và ông này chứng quả A-la-hán chứ không phải là thấp cao. Nói cho một người ngay đó họ ngộ tâm, làm sao nói thấp được? Đại chúng đồng ý không? Phải để ý là Đức Phật là người có trí tuệ, biết cái ông này tới đâu, và nói một lời này thì ông chứng A-la-hán. Lời đó là gì? Đức Phật nói này bài ra, đây là điều mà ông phải học tập, tức là phải lưu tâm, phải để ý. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức trí chỉ là thức trí. Thì này bây giờ ông không phải là cái ấy chỗ ấy, thì ông không còn đời này đời sau và đời chẳng giữa. Nói dài có thể thiếu thời gian, tôi nói một cái thôi. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, cái thấy chỉ là cái thấy, nó phải đảm bảo cái kết quả. Đức Phật nói rằng là mình không phải là cái ấy chỗ ấy. Cho nhiều lúc mình giải tỏa ăn gian, giống như là mình nói cho tam giác ABCD một cái góc là góc vuông, thì hai góc còn lại là bao nhiêu? Mình ăn gian, mình lấy thước mình đo, cái mình cộng lại xong. Mình đó ăn gian. Phải đảm bảo cái đề toán của giáo sư ra, là Đức Phật đưa ra. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, nó phải đảm bảo mình không phải cái ấy chỗ ấy. Mà không phải cái ấy chỗ ấy á, thì vượt thoát ba thời, tức là tự tại giải thoát. Sau khi nghe lời đó xong, ông bà hay là ông đắc quả là hắn tại chỗ. Đức Phật đi ra được một đoạn thì ông này bị con bò hút và ông chết. Các thầy tỳ kheo nói ông đi đâu rồi? Đức Thế Tôn nói ông vào Niết Bàn rồi. Đặc biệt không? Thì ngày xưa Đức Phật nói rằng á, nếu mà thấy biết là phan duyên, là nhiệm trước là sanh tử. Nhưng bây giờ Đức Phật chỉ cho cái thấy không phan duyên là gì? Thấy chỉ là thấy, là cái thấy không phan duyên. Là chúng ta nó logic chưa? Ngồi chỗ nào chỉ chỗ đó. Nếu ngồi một đường chỉ một ngã, không logic, người đó là không phải, nó là gì đó. Ngộ thành sở trường công phu à? Lục tổ hệ năng ứng vô trợ trụ thì ngài lập tám vô, phải không? Nó thành sở trường công phu. Sở tổ trúc lâm phản quan tự kỳ giật mình ngộ vào, thì sau này ngài nói gì? Phật tài tâm. Ngài Quy Sơn thấy đốm lửa ngộ, sau này ra giáo hóa sao? Đưa Phật tử. Sở trường công phu. Đức Phật nghe thấy biết thì ra gì, chỉ gì? Trí kiến Phật thấy biết. Là chúng nhớ là gọi là sở trường công phu ha. Thì ngoài ra còn nhiều nữa nhưng mà tôi dừng ăn đó. Thì mai kia tôi dạy bài bạn đại chúng nghe, nó có một cái logic cấu trúc của nó chứ không nó khăng khăng được. Thì quay lại, chúng ta gàn ra để thấy đưa nắp linh lên. Thấy chỉ là thấy, nghĩa là sao? Khả năng thứ nhất là mình phản duyên theo phân tâm, cái này không phải chỉ là thấy. Khả năng thứ hai, chú tâm để thấy, không tán tâm. Thì sao? Thì thấy chỉ là thấy nhưng mà không đảm bảo bài toán. Là tại vì mình còn để ý theo cái nắp lý này. Thì mình còn là chỗ này, mình còn là cái này cái nắp lý này. Và khi chú tâm như thế, chúng ta chỉ thấy cái nắp lý này mà không thấy được vấn đề hai bên đang có. Gọi là mình còn là chỗ này. Cái này là nắp lý, chỗ này là chú tâm. Cho nên không phát hiện chung quanh được, không đảm bảo bài toán. Và bài toán kế không đảm bảo là gì? Là bước ra thì hết kềm tâm thì cái sanh tử nó còn, cho nên không vượt thoát ba thời. Vì vậy Ngài Trạm Lương Chuẩn nói với Ngài Trả Lời Huệ Tông Cáo: thưa tòa cáo, tôi có một chút xíu thiền này. Ông có học không? Dạ có. Ông có thấy là khi ông nghe pháp thì có mà ra ngoài thì không không? Khi vào thiền đường thì có mà ra ngoài thì không không? Dạ có. Đó là cái ông phải để ý. Chúng chính là chỗ con đang nghi. Thầm thầm có một vật trước ngực con ôm. Không vượt thoát ba thời, chưa đảm bảo bài toán. Vậy thế nào được gọi là chỉ là thấy? Trả lại toàn thể. Bây giờ không chú tâm, không lờ qua, không mặc kệ. Bình thường, đưa nắp ly này lên. Hỏi là chúng thấy không? Mình phải trả lời á. Bà thầy, khi thầy chưa đưa nắp ly, cái đó sẵn này, đưa lên nó cũng chẳng cản hề gì, hạ xuống chẳng cản hề gì, thì nó có cản hề gì đâu mà nó thấy hay không thấy. Nếu vậy á, mình có phải ở nắp lý không? Không. Mình có phải ở chỗ này không? Không. Vì sao? Chưa đưa nắp lý nó sẵn rồi. Là mình không phải cái ấy, không phải chỗ ấy. Bước ra ngoài thì đường có không? Có. Nằm nơi mình mà. Chỉ cần mọi thứ buông rỗng làng sáng, không kềm giữ, bàn bạc. Thì ngày mai con, mốt con, kia con, quá khứ sẵn rồi, tạm mình quên thôi. Cho nên, vượt thoát ba thời. Tâm đó, diệu lực ấy, cho chúng ta tự tại giải thoát. Thấy chỉ là thấy. Nghe cũng tương tự. Vậy thì khi mà lên trên Pháp Hội Linh Sơn, thăng tòa, Đức Phật đưa cành sen lên, có giống vậy không? Thấy chỉ là thấy, phải không? Thì tôi hỏi đại chúng, trong sự chép á, có chỗ thì nói rằng là Đức Phật đưa cành sen lên. Vậy thì đặt câu hỏi tại sao không đưa vật khác mà phải đưa cành sen? Vì sao? Trong chung có ai biết không? Có nhiều vị nói á, cái cành sen là chỉ cho sự gọi là ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, là tính chất xuất trần. Đúng không? Vì sao Đức Phật không đưa vật gì khác mà phải đưa cành sen? Cái câu trước khi đưa cành sen á, là Đức Phật nói như này: hôm nay là cái lúc cuối cùng Đức Thế Tôn ngừng vào Niết Bàn rồi. Các ông nếu còn chỗ nào nghĩ thì mỗi một thứ hỏi đi, chứ đừng có để bị chậm trễ. Sau đó thì có vị Đại Phạm Thiên Vương dừng theo 1000 quyến thuộc đi đến dưng cành sen, thì Đức Phật tiền tay nhận lấy đưa lên nhìn khắp đại chúng không nói gì. Nhớ là tiền tay nhận lấy thì Phật có ý gì không? Không. Mà không có ý thì đừng hỏi tại sao, phải không? Ví dụ lúc đó không ai cúng cành sen hết, Phật gò ban được không? Gò cốc cốc được không? Được. Sao không được? Vì sao được? Quý vị nhớ Hòa Thượng Đại Địa không? Ngài để cái gậy bên, ai tới hỏi thế nào đấy Phật Pháp, ngài cầm cái gậy, ngài đập cho đất kìa cốp. Đại Địa đánh cho đất đó, gọi là Hòa Thượng Đại Địa. Hôm đó có ông Tám nghịch qua, ông tới chỗ lưng, ông lén lén, ông lấy cái gậy, ông cất ấy. Rồi tới ông quỳ, bạch Hòa Thượng thế nào đấy Phật Pháp. Ngài với cái tay, ngài cầm cái gậy không có, ngài há miệng ra. Được má. Như vậy có cố định là cầm cành sẽ hay cầm gì không? Chỉ là tiền tay nhận lấy thôi, đâu có ý đâu đặt ra. Nếu vậy thì trong sử có chỗ thì ghi là đưa cành hoa sen xanh, có chỗ thì nói là ghi là đưa cành hoa sen vàng. Vậy xanh là phải hay là vàng là phải? Đưa cành sen là phải. Viết sao mà hai nơi khác nhau, giờ bút sen nào đúng? Màu vàng đúng với đạo Phật hơn ha, hay là màu xanh đúng? Màu xanh á thì đó là sen xanh, nó đặc biệt. Sen vàng á thì đúng với màu nhà Phật hơn. Vậy cành sen nào đúng đây? Mà trong sử có ghi xanh vàng đó, giờ cành sen nào đúng? Không cần đúng sai hả? Vậy là Vấn đề hay bị ở chỗ là giống như là gạt cái nó cứng đơ vậy. Chính cái cứng đơ là cái chỗ không linh hoạt, cho nên chúng ta bị ngăn ngại. Khi an toàn á, môi trường tốt á, chúng ta có vẻ như Phật hiện tiền. Khi môi trường mà nó ngoài cái ý muốn của mình một tí á, là chúng ta bắt đầu chao đảo. Còn ai mà lì lờ một tí là cắn răng để hiện tiền. Mà tới khi mà quá mức chịu đựng á, bắt đầu nó bứt một cái, một là hết tu luôn, bỏ. Là do vì có một chỗ này. Chỗ này từ từ sau tôi dạy, tôi chỉ cho đại chúng thấy. Cái chỗ này nó không có sai, chỉ có điều đó đại chúng thiếu một cái nhảy. Nó thiếu một cái nhảy vọt. Cho nên chúng ta chưa có một cái khả năng tự tại trên tất cả. Mà tôi hay giảng, tôi nói rằng là chúng ta linh thông đến chủ động vẫn bất động. Mà hiện nay mình để chưa chủ động mà đang thụ động. Như thế à? Cảnh xe à? Trắng vàng cũng quan trọng. Như thế à? Đó là gì? Ôm giữ mình, thụ động, không dám chủ động. Cho nên buổi họp á, nếu mà góp ý á, thì đó là động, anh nói dòng tưởng. Mà anh nói tu á, mà ngồi cứng đờ không nói gì. Đó là bị khăn ở chỗ đó. Chỗ này Ngài Thánh Vị Phật Nhãn nói á, là thiền giả các nơi bị hai loại bệnh. Mình nhớ những cái này cho sâu sắc mà tu. Một là cưỡi lừa mà tìm lừa là biết rồi ha. Mình có Phật tánh đi tìm Phật tánh bên ngoài. Hai là cưỡi trên lừa mà không chịu xuống. Mình để đang bị cái bệnh thứ hai này. Cái bệnh thứ hai là cưỡi lừa mà không có chịu xuống. Là ốm cứng khừ này. Cho nên chúng ta có linh thông mà không chủ động. Linh thông một cách bị động, thụ động. Cái sự việc xảy ra góp ý thì thấy mình động. Mà ốm cứng khừ á, thì nó trở ra đó thôi. Ở đây tôi đang nhắc cái công phu mình phải để ý chỗ này. Chứ không ốm chỗ này cả đời các ngài nói chưa giải quyết được sanh tử đâu. Chỗ này mang thua. Thì nhớ, làm sao nhớ cái chỗ này. Chủ động lanh hơn cả ý thức. Lanh hơn ý thức. Vẫn vô tướng bất động. Tôi phát biểu và không phát biểu. Tự tại. Trong khoảng đó không ăn thua. Bị phản ứng là không phản ứng. Gần như giống như mình im lặng chưa giờ. Làm sao mà chủ động nhanh hơn cả ý thức. Vẫn vô tướng và bất động. Đây là điểm nhấn để ý. Để vấn đề cố gắng nỗ lực thêm. Nhiều vị thưa rằng là con bạc hết dòng tượng rồi, bây giờ không biết phải tu sao. Ngay cái chỗ bạc dòng tượng mà không biết phải tu thế nào á, chính là cái điểm nghi. Nghi tức là chưa ngộ tánh. Cho nên bạc dòng tượng như thế chưa ngộ tánh. Chính chỗ chưa ngộ tánh tột, cho nên chúng ta chưa có khỏi sanh tử. Chưa có đủ trí chưa phá sanh tử. Thì nếu vấn đề chưa có khỏi chỗ này á, dù dùng không có. Mà dù dùng không có thì chúng ta chưa đủ cái cơ dụng để khai thị cho người sao. Khai thị không phải dạng nói đâu. Thì đại chúng nhớ cái điểm sáng này để mà nỗ lực nữa. Còn cái chỗ bạc dòng tự chưa ăn thua gì đâu. Nói bạc dòng tự mà không biết tu gì nữa. Chưa ăn thua, tu tiếp đi. Nhiều vị nói là ngã nó được rồi, có như hết biết tu rồi. Đó là chưa phải. Còn đúng ngộ tánh, vô vàng diệu lực. Làm gì mà nói là không biết gì. Nhiều lắm, nó bạc ngang, hay lắm. Thì mình nói một cách rất là thật thà, rất là văn học. Đơn giản. Tại sao Đức Thế Tôn chỗ thì nói rằng đứa cành sen vàng, chỗ này sen xanh. Mình nói đơn giản là lịch sử lâu xa ghi chép thì có thể là sai chút đỉnh. Nhưng xanh vàng đâu quan trọng gì, hiện nay đứa cái lý này cũng được mà. Phải không? Cái chuyện quan trọng là ngồi không? Còn xanh vàng đỏ tím hay nắp lý hay là chuyện cơ duyên. Vậy đòi hỏi về xanh vàng, vậy thì ngài Linh Vân ngài thấy hoa đào ngồi đâu thấy hoa sen đâu. Ngài cũng ngồi vậy. Sẵn tôi nói luôn như là chung kinh nghiệm, nó có chỗ nói á. Nếu mà nguyên văn bằng kính á, chỉ nó đơn giản vậy thôi. Ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm nấy phó chúc cho Ma Ca Diếp. Ông nhớ khéo giữ gìn để mà truyền mãi, đừng cho đoạn dứt. Ngài Ca Diếp đảnh lễ Đức Thế Tôn về ngồi một bên. Chừng đó thôi. Nhưng trong liên đăng hội yếu quyển 1 á thì nói nhiều hơn. Ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, ví diệu pháp môn, bất lập văn tự, không lập văn chữ, ngoài giáo riêng truyền, nấy phó chúc Ma Ca Diếp. Nói dài hơn phải không? Rồi trong nhà thiền các thiền sư nói gọn, ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, ví diệu pháp môn, này trầm Ma Ca Diếp. Vậy thì ba cái lời thoại đó, lời nào đúng? Nếu mà thấy ra, mình phải thấy như thế này. Trước khi đưa cành sen, Đức Phật chưa phó chúc, Ngài Ca Diếp vẫn ngộ được, là một. Rồi khi Ngài nói, ta có chánh pháp nhãn tàng là sao? Trong này có tự tánh, ứng nơi mắt thì thấy, gọi là chánh pháp nhãn tạc. Còn nếu nhìn ngay con mắt là tánh thấy. Từ con mắt mà ngộ tánh thì mới ngộ ban đầu. Còn triệt ngộ chứng ngộ thì tánh thấy này nó ứng hiền nơi mắt thành diệu dụng, chứ không phải là thấy từ mắt nha. Thì gọi là chánh pháp nhãn tạc. Vậy nếu Đức Phật gọi cốt vậy á, ngài cái chiếc của ngài không? Thì nó ứng ở đâu? Ứng ở đâu? Lỗ tai phải không? Thì gọi là chánh pháp nhi tán. Nó có quyền ứng ra sáu căn không? Có quyền chứ. Thì cái chính á, là phải ngộ tánh như chỗ ngồi ngài Ca Diếp. Thì Đức Phật chưa nói gì mà ngài Ca Diếp vẫn ngộ được cái mà. Chứ đâu cần phải nói nhiều nói ít. Và nếu sau đó Đức Phật phó chúc, chúng ta nhớ này, chánh pháp nhàn tàng niết bàn diệu tâm, đó là nói về cái gì? Là cái diệu dụng của tánh này. Nếu nói về diệu dụng của thấy ngay biết thì nó chánh pháp nhàn tàng. Nếu nói về cái vô trụ xứ niết bàn, tánh tình niết bàn, tức là trong mình ngộ tánh thì khắp nơi đều là niết bàn á, thì nó niết bàn diệu tâm. Nó diệu dụng từ tánh mà nói ra, chứ tánh thể có gì đâu nói. Rồi sau này nếu mà nói thêm nữa thì nó có một cái tánh chân thật đáng hiện tiền đây. Tuy nói là không có tướng như các pháp sanh diệt thế gian, mà không phải không ngờ mà vẫn đáng hiện tiền đây, gọi là thật tướng. Tuy nói thật tướng đáng hiện tiền đây mà chẳng phải có tướng sanh diệt thế gian, gọi là vô tướng. Đó là cũng nói diệu dụng từ tánh đang hiện tiền đây. Ví dụ pháp môn là sao? Trong ấy là gốc hay lưu xuất ra tất cả pháp. Thứ hai, nó rất là sâu màu. Nếu mà tiếp nói diệu dụng nữa, cái này là nó bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Có nghĩa là sao? Nó có tánh này mà chỉ thằng tánh này ngộ là xong. Đó là cốt yếu của giáo. Nói nhiều hơn được cũng được. Không phải chúng ta đang giảng nói nhiều đấy chứ. Vì sao? Cũng là diễn tả cái diệu dụng từ tánh này mà thôi. Cho nên nếu thời gian ít hết giờ, nói ít lại. Nếu thời gian dài, giảng chuyên đề nói dài ra. Nhưng chỉ nói diệu dụng từ tánh này. Cho nên Đức Phật chưa nói gì, ngài Ca Diếp vẫn ngộ mà. Và hôm nay chúng ta vẫn còn giảng dài mà, cho nên càng nói nhiều mà. Như vậy nói ít nói nhiều chỉ là diễn tả diệu dụng từ tánh thôi. Quan trọng là huynh ngộ ra cái đó. Mà ngộ ra đó thì cứ nói tràn gian đại hải cũng được, mà không nói gì cũng xong. Thì có dính dáng gì chuyện nói mà đúng với sai. Mình phải học ra cái chỗ này mới là cái chỗ thấy của Thiền Tăng, từ trong cái tu tập thấy ra. Thì cái vấn đề hiện nay á, là tôi chỉ nhấn mạnh một điều thôi. Đó là trùng trùng sanh tử vô lượng kiếp. Cho đến hôm nay, huynh đệ trong đầu mỗi vị có một thế giới sanh tử trùng trùng. Không ai giống ai. Thì nhớ, nó có thể giết chết của mình vô lượng kiếp. Nhưng mà tỉnh lại thì nó cứu sống mình vô lượng kiếp. Nó chỉ trong một cái thoạt là nhớ tánh hay quên thôi. Và đại chúng nhớ lại tánh này á, thì sao? Trong này nó mạnh sẵn rồi. Nó không làm cho mình chán. Nó không làm cho mình lo. Nó không làm cho mình buồn. Nhớ nha, nó sẵn vậy nha. Chứ phải cố gắng đó nha. Chứ đừng nói này. Nghe thầy nói nó được nóng nóng vài bữa, hâm nóng lên thầy về hết. Không phải vậy. Nó sẵn như vậy cho nên trở lại nó hăng lên à. Cho nên hiện nay chúng ta nhớ, chúng ta siêu ền ền, hay là chúng ta bị vọng tưởng, hay chúng ta nói bị nguội lạnh gì đó, cái đó không phải là chúng ta. Cái đó là tạm quyền tự tánh. Là chúng nhớ chưa? Thế giờ hồi phục là ở đâu? Đừng ra điều kiện. Nằm nơi mình á, đó nằm ở đâu đâu ra điều kiện. Điều kiện cần là có ăn, có mặc, có thuốc men, có pháp nghe, có môi trường ngồi thiền. Ngày xưa tụi tôi ở dưới Thường Chiếu mà thời khó khổ, lao động cả ngày mới có lúa mà ăn, chứ làm gì mà không lao động là đói á. Nên có nhiều thầy khi mà làm báo xuân á, mấy thầy viết rằng là ví có một thuở nào yên, cho con dừng bước bên hiên thiền đường, cho bỏ thuở gió sương cay đắng mà bao năm con vẫn ước mong. Ước mong rồi lại ước mong, dường như bong bóng bay trong bầu trời. Nghe nói não nề vậy đó. Ngày xưa mình ở trong cảnh đó mà đọc nó mới ứa nước mắt. Đáng lẽ nói chuyện vui năm tới mà con đành nói chuyện thở than. Thôi thôi tuôn bút mấy hàng, chúc sư ông thầy bạn xuân sang vui nhiều. Vui gì nội mà vui nghe cảm động vậy mà. Tức là nếu có một thuở nào yên, cho con dừng bước bên hiên thiền đường. Mình để ôm bộ đồ gù lên thiên đường á, mình thấy mình được đi không? Rồi đi kinh hành trên thiền đường chuẩn bị vô ngồi thiền, mình thấy mình có thánh thoát nhẹ nhàng, an lạc không? Cảm nhận như vậy mới thấy là thèm ngồi thiền. Thèm ngồi thiền mới tiến được. Chứ còn bị ngồi thiền thì không có tiến. Đó, cái chuyện đó tôi kể vấn đề tôi ngày xưa là thiệt đó. Ví có một thuở nào yên cho con dừng bước bên hiên thiền đường, cho bỏ thuở gió sương cây đắng mà bao năm con vẫn ước mong. Ước mong rồi lại ước mong, dường như bong bóng bấy trong bầu trời. Tại vì giờ lên thiền đường nó nghèo, nó chỉ có ban đêm buổi khuya tí, còn ban ngày là phải vật lộn với trùng đầu, trùng lúa, trùng dưa mà có mà ăn nhãi nuôi cho. Nhưng mà tu nó vui, vui lắm, quán hỷ lắm. Nói vậy để đại chúng nhớ rằng là nó nằm nơi người mình. Giờ ai đó mà tâm hồn nó lợn vợn gì gì đó, trả lại mình, nó mạnh lên. Cái chuyện nó có thật mà lý thuyết đâu, tôi phải an ủi đâu, tôi nói thật đó. Ngày xưa có vị đó cũng là giáo sư văn dạy giỏi, cùng hàng ngày cũng đi chùa, cùng tụng kinh niệm Phật vậy đó. Biết sao bị cơn sốc, từ mẹ cho đến em trong gia đình mà nguy kịch quá. Cô này cô chịu không nổi, cô đòi tự tử. Tỉnh táo vẫn đòi tự tử, ai khuyên cũng được, đem tới gặp tôi. Một người muốn chết như vậy, thật ra họ không phải muốn chết, mà khả năng sống của họ, họ hết chịu nổi rồi. Họ tan cái lực rồi và họ chịu muốn chết, nó giống như ngủ thiếp cho rồi đi. Mình biết, cho nên mình nói như này. Có phải khi mà cô muốn chết á, là trong người cô nó tàn hết mọi thứ không? Tàn hết lực sống. Dạ phải. Khi cô nằm xuống nó tàn hết á, cô thấy ở trong sâu thẳm nó có một cái lé lói là an nhiên không? Dạ có. Cô nhận ngay đó thì người cô nó tỉnh lại liền. Đúng vậy. Nhận đã là lạc quan lên, hết tự tử. Đừng đem lý thuyết nhiều, chỉ thật vấn đề. Còn lý thuyết lúc này họ cắn rồi, họ đâu phải là người không biết. Họ không muốn sống, tàn. Nhưng mà nhận ngay cái chỗ lé lói đó, bực dậy, hết tự tử. Hiện nay cũng vậy. Quý vị nào mà muốn tự tự ra khỏi cái chỗ mà chúng ta đang lợn vợn á, thì nhìn ngay chỗ sáng đó hết tự tử. Tự tử là gọi là dòng tự đi lung tung, gọi là tự tự đó ha. Ai mà muốn tự tự đời mình đi lung tung để mà giết chết huệ mạng của mình á, thì nhìn ngay cái chỗ lé lói đó, nó mạnh lại nó hết. Đó, thì nói dài thật ra nhớ rằng cái tâm mình mạnh sẵn nha. Khi nào lợn vợn á, là do mình quên nó, trả lại nó mạnh lên. Xong. Vậy thôi. Thì cũng nhiều năm rồi, hôm nay cái cơ hội trở lại Trúc Lâm thăm huynh đệ, thăm đại chúng và có cái buổi chia sẻ lần đầu, thì tôi muốn nói một cách hơi tự nhiên một tí, ngoài bài vở, để nói thẳng, nói thiệt được cái tấm lòng, gọi là huynh đệ giao lưu chia sẻ trong đạo tình với nhau để cùng tu tập, hơn là một bài pháp nó làm cho chúng ta có vẻ học hành quá, phải không? Mong rằng không gì hơn là mỗi vị trong chúng nhận ra cái điều chân thật mà sư ông và chư vị tôn đức lớn trong tôn môn đã dạy cho chúng ta. Và nhận ra cái điều chân thật này á, thì chúng ta tự mạnh lên, sống lại. Và một lần sống lại thì muôn kiếp chúng ta không bao giờ bị phai, bị quên. Và đặc biệt là đây là ông thầy, ông dẫn đường cho mình. Trong tám giới nó rồng kiểu gì, mình đi đâu, ông Phật cũng nằm bên, ông nhắc mình, thì mình không bao giờ lạc đi đâu được. Mong đại chúng ai nấy đều sức khỏe, tinh tấn và được an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khâm mê tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.